Chương 29 thăng cấp nhoáng một cái 2 tháng trôi qua, đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Chỉ riêng khô trên những cây, chồi non nhẹ nhàng nô ra, gió nhẹ đánh tới, trận trận lắc lư, giống như tiểu cô nương viền rèn váy, quyến rũ động lòng người. Trong viện, Hách Vân Trường hai tay kình thiên, lù lù bất động, giống nhau thường ngày tu luyện cửu đỉnh thác thác công. Từng sợi khói trắng từ đỉnh đầu của hắn phát ra, lượn lờ lên không. Đến giờ khắc này, trên người hắn cơ bắp chậm rãi nâng lên, một chút xíu bành trướng, càng lúc càng lớn, dần dần đến cái nào đó điểm tới hạn. Nương theo lấy một tiếng xào lăn hạt đậu dị hưởng, phồng lên cơ bắp thu nạp trở về, trở nên rắn chắc quét sạch sáng. Hô. Hách Vân Trường thở ra một hơi, khí ra như rồng, khí tức kéo dài. Hách Vân Trường nắm chặt nắm đấm, gần sát mặt đất, sau đó một quyền đập đầm ầm hạ. Ầm ầm. Mặt đất lõm xuống dưới, xuất hiện một cái phương viên khoảng 10 mét hô to. Một kích chi lực, bao trùm 10 mét phạm vi. Hách Vân Trường tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ. Hắn lúc này, trải qua 2 tháng đóng cửa khổ tu, rốt cục đột phá đến bạo hùng cấp. Hắc, vẫn may tề thiên cảnh giới, bạo hùng cấp sơ kỳ nắm giữ võ công, cựu đỉnh thác thác công, tầng thứ 3, hài lòng như ý công, nội công, nắm giữ võ kỹ, phân cân thác có thủ, tuyệt sát trạng, tồi tâm trưởng 2 tháng này, kỳ thật phát sinh rất nhiều chuyện. Theo đỏ cực nhất thời Lâm gia hủy diệt, Thanh Đồng quận huyện thành nhấc lên một trận không nhỏ rung chuyển. Không lâu, huyện lệnh đại nhân đề bạt Hách Chí Cương đảm nhiệm tổng bộ đầu. Hách Vân Trường đi theo quan phục nguyên chức, cũng được phá cách đề bạt làm tiểu đầu mục. Đồng thời, Hách Chí Cương tâm phúc Triệu Nhị Hổ cũng được đề bạt làm thứ 3 đại đội tiểu đầu mục, thay thế Trương Tiên bằng vị trí. Ngoại trừ những đại sự này, còn có một quặc càng chuyện đại sự phát sinh. Thanh Đồng quận nhiều núi nhiều nước, địa thế phức tạp hiểm trở. Nào đó mấy cái hiểm ác sơn thủy chi địa, y hai lui tới, ngược lại trở thành yêu ma nơi ở mùa xuân đến thời điểm, ngủ đông tại Hoa Xà Sơn chỗ sâu một đầu bạch mãng rắn thức tỉnh, hóa thành yêu ma, bò vào một cái trong làng, hại chết hơn 10 cái nhân mạng, dẫn phát to lớn khủng hoảng. Trấn thủ phủ 3 lần lên núi diệt rắn, lại chưa thể tìm tới con rắn kia yêu, không công mà lui. Sáng sớm, tổng bộ đầu Hách Chí Cương triệu tập tất cả nha dịch họp, Hách Vân Trường cũng ở tại chỗ. Các minh đệ, ta vừa mới tiếp vào trấn thủ phủ mệnh lệnh, nói là tối hôm qua, đầu kia xà yêu xông vào Hồng Hoa trấn, tùy ý nuốt ăn mất tính. Hách Chí Cương biểu lộ phá lệ ngưng trọng, như lâm đại địch, vạn hạnh, Hồng Hoa trấn bên trên có một nhà võ quán, quan chủ là một vị man như cấp võ giả, dẫn đầu hắn đám học đồ đánh chạy xà yêu. Nhiệm vụ của chúng ta là lập tức chạy tới Hồng Hoa trấn, truy tung xà yêu hạ lạc. Ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch lập tức chỉnh lý trang bị, trùng trùng điệp điệp lao tới ở bên ngoài hơn trăm dặm Hồng Hoa trấn. Hách Vân Trường cũng đi theo. Bất quá, hắn ngoại trừ muốn theo đội chấp hành nhiệm vụ, còn có một cái nhiệm vụ bí mật. Tô Vũ Điệp nói cho hắn biết, một tháng trước, có một gia đình 4 chiếc người tại thăm người thân trên đường, đột nhiên mất tích. Có người chứng kiến tận mắt thấy, gia đình kia gặp được một cái nha dịch, sau đó bị nha dịch mang theo rời đi quan đạo. Hơn 10 ngày về sau, có một cái thợ săn tại trong rừng cây phát hiện một đống bạch cốt cùng nhân loại quần áo. Trấn thủ phủ sơ bộ phán đoán, người chết có 4 người, thi cốt bên trên có răng vết án, 89 phần 10 là bị ma ăn hết. Bởi vì người chết quần áo bảo tồn hoàn hảo. Nói cách khác, 4 cái ngộ hại người là trước thời y phục xuống, lại bị ăn sạch. Nha dịch bên trong có ma thức tỉnh. Hách Vân Trường ánh mắt đảo qua mỗi cái nha dịch, hiện tại hắn xem ai đều có hiểm nghi, ai cũng tin không nổi. Ma không khống chế được đối với huyết nhục khát vọng, nó nhất định sẽ lần nữa ăn người. Hách Vân Trường ngáp một cái, cố ý biểu hiện ra không yên lòng bộ dáng. Một đoàn người gắng sức đuổi theo, tại trời tối trước đến Hồng Hoa trấn. Hách Chí Cương mang theo 6 cái tiểu đầu mục tiến vào một nhà quán trà. Lúc này, trong quán trà có 3 tên phi ngư phục, trước mặt bày biện một bức địa đồ, đang nghiên cứu. Hách Chí Cương quỳ một chân trên đất nói, "3 vị đại nhân, thuộc hạ phục mệnh đến đây hiệp trợ các ngươi tru sát xà yêu." Trong đó một vị trung niên phi ngư phục ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, "Ta gọi Phong Thanh Hòa, là hành động lần này người dẫn đầu, các ngươi nghe ta chỉ huy là đủ." Hách Chí Cương liền nói, "Nguyện vì Phong đại nhân hiệu lực." Phong Thanh Hòa gật gật đầu, chia sẻ một chút tình báo, Hồng Hoa trấn phía bắc có 2 ngọn núi, 1 đạo hẻm núi, chúng ta phỏng đoán đầu kia xà yêu liền trốn ở phía bắc nơi nào đó, mà lại xà yêu hẳn là phi thường đói khát, vô cùng cần thiết ăn, tối nay nó lúc nào cũng có thể chạy về đến tập kích Hồng Hoa trấn. Hách Chí Cương trong lòng hiểu rõ, kia nhiệm vụ của chúng ta là. Phong Thanh Hòa liền nói, "Các ngươi chia mấy cái tiểu đội, dọc theo phía bắc đường dây này thiết lập canh gác điểm, vừa đi vừa về tuần tra, một khi phát hiện đầu kia xà yêu, lập tức đến báo." "Rõ." Hách Chí Cương lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, một đám nha dịch chia 10 người một tổ, phân tán đến thị trấn mặt phía bắc, hình thành một đạo hình cung tuyến phòng ngự. Hách Vân Trường không có tham dự trong đó, hắn có thể tự do hoạt động, bốn phía tuần tra. Thời gian từng giờ trôi qua, chưa phát giác ở giữa rạng sáng đến, bóng đêm long trọng. TTTTT một đầu màu trắng cự mãng tại trong rừng cây bốn lượn tiến lên, thân dài đạt tới 10 mét có hơn, đầu rắn so đầu trâu còn lớn hơn. Trắng bóng bảy rắn, trong đêm tối phản xạ làm người ta sợ hãi lanh quang, chợt nhìn, giống như là một mảnh tuyết trắng. Xa yêu thức tỉnh không lâu, chưa khai trí, không phải rất thông minh, y nguyên tuần hoàn theo dã thú bản năng tiến hành đi săn. Nó leo ra rừng cây, trông thấy thị trấn đèn đuốc sáng choang, không khỏi phun ra lưới rắn. Sau đó nó hướng phía trước bỏ đi, rất nhanh phát hiện một chút nha dịch tại đi tới đi lui. Xa yêu ngừng lại, hơi suy nghĩ một chút, nó cúi đầu xuống, bắt đầu đào hang, rất nhanh tiềm nhập dưới mặt đất. Không có một cái nào nha dịch chú ý tới, trên mặt đất hở ra một đầu thật dài đống đất, lan tràn hướng về phía Hồng Hoa trấn. Hách Vân Trường tại bên ngoài trấn đi bộ, sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở những cái kia nha dịch trên thân. 10 người một tổ, bất kỳ người nào không được tự ý rời cương vị. Hách Vân Trường nghĩ đến, mặc kệ ai là ma, chỉ cần nó ăn người, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Với ý niệm tới đây, một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm quán xuyên náo hải, để cho người ta ông. Cái này vẫn chưa xong, lại có thứ hai vang theo sát mà tới, giống như quần quần lôi âm. Hai vang vận may. Hách Vân Trường trong lòng vui mừng, ánh mắt rơi vào phía trước. Có đao đi đường ban đêm, dưới chân hỏi tiền đồ. Hách Vân Trường nhìn thấy nghề này hư hào bất tự, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Dưới chân a. Hách Vân Trường túi đầu xuống, liếc nhìn mỗi một góc. Đột nhiên, hắn chú ý tới một đầu nhàn nhạt nhô lên khu vực, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra xuống. Bùn đất là vừa vặn đổi mới, hẳn là. Hách Vân Trường giật mình một cái, lần theo nhô lên khu vực hướng phía trước truy tung. Quả nhiên, tại khoảng cách thị trấn không đến 50m địa phương, Hách Vân Trường thấy được mặt đất đang chậm rãi nâng lên, dưới nền đất có đồ vật gì tại hướng phía trước ngọ ngoại. Chém giết xà yêu có thể lập cái đại công, nhưng nhiệm vụ của ta không phải cái này. Hách Vân Trường tâm thần khẽ động, cuốn cái đường, chạy về phía quán trà, gặp mặt Phong Thanh Hòa, cáo chi nói, đại nhân, ta phát hiện đầu kia xà yêu ngay tại đảo đất đạo tiến vào thị trấn. Chương 30 xà yêu đảo đất đạo. Phong Thanh Hòa hai mắt đột nhiên híp mắt, ở đâu? Mau mau dẫn đường. Hách Vân Trường lập tức đem Phong Thanh Hòa bọn người dẫn tới. Lúc này, đầu kia xà yêu khoảng cách thị trấn đã không đủ xa 20m. Nó nghe được lộn xộn tiếng bước chân, tựa hồ ý thức được nguy hiểm, cấp tốc chui ra mặt đất. Ở chỗ này, một cái mắt sắc phi ngư phục phát hiện xà yêu, chợt đem bó đuốc đã đánh qua. Ánh lửa chiếu sáng một phiến lớn địa phương, xà yêu trong nháy mắt bại lộ tại trước mắt mọi người. T. Xà yêu bị kích thích mạnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên phun ra một đạo đục ngầu sương mù, xanh mơn mởn. Cẩn thận xương độc. Phong Thanh Hòa nhắc nhở lấy, về sau nhanh lùi lại. Hai tên phi ngư phục động tác chậm một nhịp, chạm đến xương độc, lập tức phát ra một trận tiêu thảm. Hách Vân Trường nghiêng qua mắt hai người, nhìn thấy trên da rẻ của bọn hắn lên rất nhiều bong bóng, huyết hồng, lít nha lít nhít, vô cùng làm người ta sợ hãi. Xương độc thế không thể đỡ, trong nháy mắt phá vỡ vòng đây. Bạch Sa lập tức hướng phía trước vọt tới, hướng trong núi lớn bỏ chạy, tại trong rừng cây tự do xuyên thẳng qua, tốc độ thật nhanh. Chạy đi đâu? Phong Thanh Hòa sải bước, lăng không bật lên, huy động trường kiếm. Bạch. Một kiếm quang lạnh, mặt đất ầm vang cực chấn, bùn đất nổ tung, bay là tả. Hình ảnh kia, tựa như là một viên địa lôi bạo tạc, bùn đất xoay tròn, cây cối chặn ngang mà đứt. Một kiếm chi lực, bao trùm 30m phạm vi. Hách Vân Trường ánh mắt chớp lên, trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Cơ hồ có thể xác định, Phong Thanh Hòa thực lực đạt đến bạo hùng cấp hậu kỳ, mạnh mẽ hơn hắn không ít. Mà Phong Thanh Hòa là một chính thức chấn thủ sứ, quan hàm là một trảo lại gọi 1000 tuổi. Chấn thủ sứ chia làm cấp 9, đối ứng triều đình cựu phẩm quan chức. Lại bởi vì phi ngư phục bên trên tu văn, lấy móng đuốt số lượng đến đánh dấu quan hàm lớn nhỏ, móng đuốt càng nhiều, địa vị càng cao. Cho nên, chấn thủ sứ bất luận phẩm giai, chỉ luận móng đuốt, một trảo đối ứng cựu phẩm, hai trảo đối ứng bát phẩm, cứ thế mà suy ra. Cùng lúc đó, chấn thủ sứ là hoàng đế phía dưới có quyền thế nhất tồn tại, hoàng đế là vạn tuế, chấn thủ sứ liền được tôn là thiên tuế. Một trảo tức là 1000 tuổi, cựu trảo thì là cựu thiên tuế, dưới một người trên vạn người. Nói cách khác, Hách Vân Trường nếu là gia nhập chấn thủ phủ, vậy hắn hiện tại cũng hẳn là một trảo quân hàm, có thể bị người tôn xưng một tiếng thiên tuế ra. Đùi bằng tán đi, bóng rắn lắc lư. Phong Thanh Hòa một kiếm này mặc dù hoa lệ, thì giác hiệu quả kinh người, lại tựa hồ như không có thương tổn đến đầu kia xà yêu. Chỉ thấy nó từ dưới bùn đất chui ra, lân phiến y nguyên bóng loáng hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Bất quá, xà yêu tựa hồ e ngại Phong Thanh Hòa, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía hồng hoa trấn bỏ đi. Mau ngăn cản nó. Một đám phi ngư phục sợ hãi xương động, luống cuống tay chân, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành bầy kín, vậy mà trơ mắt nhìn xem xà yêu từ trước mặt vọt tới mà qua. Một bên khác, Hách Chí Cương bọn người nghe được động tĩnh, vội vàng hấp tấp chạy tới, tham dự vây quét xà yêu. Nhưng chỉ bằng bọn hắn chút bản lĩnh ấy, nào dám tiến lên, từng cái nhìn bề bộn nhiều việc, rất tích cực, cũng bất quá cải bộ dáng thôi. Cứ như vậy, xà yêu xông vào trong trấn, trong chớp mắt bỏ qua tường viện, chui vào một gia đình. Này, Phong Thanh Hòa theo đuổi không bỏ, một đầu đụng ngã tường viện, giết đi vào. Ánh mắt quét qua, liền thấy một cái đuôi rắn chui vào cửa sổ. Phong Thanh Hòa trong lòng siết chặt, chạy về phía nhà chính, người còn chưa tới, liền nghe đến hét thảm một tiếng. Hắn xông vào trong phòng, liền thấy xà yêu mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một thanh niên, chính hướng trong bụng ướt, bên miệng chỉ còn lại hai con đùi người đang lắc lư. Trong phòng còn có một nữ nhân, trong ngực ôm một đứa bé. Phong Thanh Hòa gặp đây, không thể không thu hồi trường kiếm, cấp thân lấn đến gần xà yêu, huy động cánh tay dài, nắm đấm như mưa rơi xuống. Quyền kích chi lực, bao trùm mấy mét, tựa như đại truy đập tới, dị thường hung hãn. Xà yêu chịu một quyền, cuốn ngược lùi lại, đâm vào trên vách tường, vừa nuốt xuống một nửa thân thể lại ra bên ngoài phun ra một điểm. Lúc này xà yêu rốt cục ý thức được, nó đối mặt Phong Thanh Hòa không phải huyết thực, mà là một đầu bạo hùng. Lập tức, nó nổi điên bình thường vung vậy mạnh hữu lực đuôi rắn, gào thét ở giữa, đẩy ra Phong Thanh Hòa, từ cửa sổ chui ra. Đúng vào lúc này, một chi tên bắn lén xẹt qua bầu trời đêm, chui vào xà yêu bảy tấc. Đánh rắn đánh bảy tấc. Nơi này bảy tấc, kỳ thật đặc biệt là rắn trái tim. Mũi tên này mũi tên vô cùng lợi hại, phá vỡ vảy rắn, đâm thật sâu vào huyết nhục chỗ sâu. Bén nhọn đầu mũi tên, không có vào rắn tâm một nửa. Xà yêu bị đau, vặn mèo lăn lộn. Phong Thanh Hòa nhảy ra, gặp một màn này, vui mừng quá đỗi. Hắn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém xuống. Phốc phốc. Đầu rắn vỡ ra, lăn xuống một bên. Phong Thanh Hòa cậy mở miệng rắn, đem người thanh niên kia kéo ra ngoài, xem xét, không khỏi lắc đầu thở dài, bóp cổ tay không thôi. Thanh niên không có bị rắn cắn chết, nhưng hắn dính vào độc rắn, bị tươi sống độc chết. Phong Thanh Hòa dốc hết toàn lực, lại vẫn không thể nào cứu thanh niên, hai đầu lông mày không khỏi hiện lên lớn lao vẻ tiếc nuối. Đúng lúc này, phát sinh biến cố, nơi nào đó đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thanh âm. Thế nào? Phong Thanh Hòa lông mày cao chặt, Sa Yêu đã để tội, ai tại gọi vậy? Thuộc hạ cái này đi dò tra. Hách Chí Cương ứng tiếng, mang theo một đám nha dịch gào thét mà đi. Không lâu, bọn hắn tiến vào một đầu trong ngõ nhỏ, lập tức gặp được phát ra tiếng kêu thảm người. Một cái tóc trắng lao nãi nãi, miệng bên trong kêu khóc, quái vật, có quái vật. Quái vật bắt đi ta hai cái cháu trai. Hách Chí Cương trong lòng kinh hãi, đi lên trước, quát, đừng khóc, xảy ra chuyện gì, cẩn thận nói. Lao nãi nãi liền nói, vừa rồi có cái quái vật chạy vào trong nhà. Hách Chí Cương ngắt lời nói, dạng gì quái vật? Lao nãi nãi lắc đầu nói, nó mọc ra bốn cánh tay, thằn lằn đồng dạng đầu, còn có cái đuôi, có thể ở trên vách tường bò. Hách Chí Cương sợ hãi biến sắc, chắt lưỡi nói, chẳng lẽ còn có một đầu yêu ma? Hắn tranh thủ thời gian chạy về đi bẩm báo Phong Thanh Hòa. A, còn có một cái ma sao? Phong Thanh Hòa hô hấp cứng lại, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Theo lý thuyết, ma không thích chia sẻ đồ ăn, mỗi cái ma đô có địa bàn của mình, cùng một nơi sẽ không xuất hiện hai cái ma. Trừ phi, Phong Thanh Hòa đáy mắt sáng lên, ma chia làm hai loại, yêu ma cùng nhân ma, yêu ma đến từ tự nhiên, nhân ma thì lại đến từ xã hội loài người. Nói như vậy, Hồng Hoa trấn bên trên có một đầu nhân ma. Mặc kệ như thế nào, hắn phái ra nhân thủ bốn phía tìm kiếm, tra xét một đêm. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Ừm, trước rút lui Hồng Hoa trấn đi. Phong Thanh Hòa phi thường rõ ràng, nhân ma có được cao đẳng trí tuệ, phi thường khó chơi. Tối hôm qua người kia ma chính là như thế, tại lực chú ý của mọi người đặt ở Xà Yêu trên tất lúc, nó thừa dịp loạn xuất thủ, bắt đi hai đứa bé. Quả thực là khó lòng phòng bị. Muốn tra ra ai là nhân ma, biện pháp hữu hiệu nhất chính là bí mật điều tra. Càng là gióng trống thua chiêng điều tra, nhân ma càng là cẩn thận, sẽ không tùy tiện lộ ra chân ngựa. Thế là, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi Hồng Hoa trấn, trở về hiện trường. Hách Vân Trường về đến nhà, bù đắp lại cảm giác. Bóng đêm phủ xuống thời giờ, Tô Vũ Điệp cùng Ngân Tiệm Tằng đúng hẹn mà tới. Có tra được đầu mối gì sao? Ngân Tiệm Tằng hỏi. Hách Vân Trường gật gật đầu, ta một mực tại quan sát tại mỗi cái nha dịch, chắc chắn người kia ma sẽ ở cái nào đó thời cơ triển khai đi săn. Quả nhiên, đương Xà Yêu nhiệt thần, hết thảy lâm vào hỗn loạn lúc, có ba người thoát ly đội ngũ, tự tiện hành động. Chương 31 mời chào cái nào ba người. Ngân Tiệm Tằng chạy tới, đặt mông ngồi xuống Hách Vân Trường trên đùi. Hách Vân Trường một bên lườm mèo, một bên nghiêm mặt nói, đội thứ hai ngựa quân, đội thứ tư Trúc Chi An, còn có thứ năm đội Lưu Cùng Vũ. Đêm qua ta lựa chọn theo dõi Trúc Chi An, bởi vì hắn chạy nhất gấp, chỉ là không nghĩ tới, tên kia là ăn no bụng, chạy tới bên trên nhà xí. Đợi đến ta vòng trở lại lúc, người kia ma đã bắt đi hai đứa bé. Tô Vũ Điệp cấp tốc đánh một thủ thế, Ngân Tiệm Tằng phiên dịch nói như vậy, ngựa quân cùng Lưu Cùng Vũ hiểm nghi lớn nhất, nhưng vẫn là không cách nào xác định bọn hắn nhất định là ma, đúng không? Hách Vân Trường gật đầu nói, ừm, dù sao ta không có tận mắt thấy bọn hắn ăn người. Ngân Tiệm Tằng mãi thanh mãi khí hừ hừ nói, cùng lắm thì đem hai người kia đều bắt lấy, thà giết lầm chớ không tha lầm. Tô Vũ Điệp lại là lắc đầu. Hách Vân Trường dây hiểu, đầu tiên, ta đêm qua quan sát chưa hẳn toàn diện, ngựa quân cùng Lưu Cùng Vũ khả năng đều không phải là ma. Tiếp theo, nếu chúng ta đối ma quân cùng Lưu Cùng Vũ độc thủ, một khi tính sai, tất nhiên sẽ kinh động người kia ma, ngược lại không đẹp. Ngân Tiệm Tằng ngẫm lại cũng thế, thở dài, xem ra chỉ có thể trước giám thị bọn hắn, chỉ cần nhân ma đói bụng, liền nhất định còn sẽ ăn người. Hách Vân Trường cũng là ý tứ này. Sau đó, hắn cùng Tô Vũ Điệp lần nữa triển khai đặc vấn. Lần này, hắn muốn tu hành Cầm Long Khống Hạc phân cân thác cốt thủ trùng cực sát chiêu. Cũng may, hắn đã lĩnh ngộ Cầm Long Khống Hạc áo nghĩa, bắt đầu luyện thuận buồm xuôi gió. Chưa phát giác ở giữa, dạng sáng đến, Tô Vũ Điệp cùng Ngân Tiệm Tằng đúng giờ rời đi. Hách Vân Trường không có dừng lại tu luyện, hắn lại tu luyện lên Tồi Tâm Trưởng. Luận lực công kích, Tồi Tâm Trưởng có thể trong nháy mắt phá hủy địch ngũ tạng lục phủ người, không thể so với Tuyệt Sắt Trạm chênh lệch. Chỉ tiếc, hắn không có sống mơ mơ màng màng rượu tăng lên nội tính, mặc dù cố gắng khổ tu Tồi Tâm Trưởng, lại tiến triển không lớn. Đảo mắt đến sáng ngày thứ hai, Hách Vân Trường ở nhà nghỉ ngơi, không có đi nha môn. Nhưng rất nhanh, Hách Chí Cương chạy tới thông chí hắn, Phong Thanh Hòa muốn gặp hắn. Hai bang vận may, không phải là thăng chức. Hách Vân Trường tâm thần khẽ động, tại Hách Chí Cương dẫn đường dưới, hai chú cháu một đường đi vào trấn thủ phủ. Kỳ thật, trấn thủ phủ vào chỗ tại trong huyện thành, khoảng cách nha môn không sai biệt lắm 1000 mét, không phải rất xa. Các ngươi chơi cái gì? Trấn thủ phủ không phải bình thường địa phương, cổng có người thủ vệ, đỡ được Hách Chí Cương. Hồi đại nhân, Phong Thanh Hòa đại nhân triệu kiến chúng ta. Hách Chí Cương đội vàng bẩm báo. Ít khi, hai chú cháu liền đạt được cho đi, vượt qua cao cao cánh cửa, tiến vào trấn thủ trong phủ. Đây là hắn lần đầu tiên tới trấn thủ phủ, nhìn quanh xem xét. Tường cao biển sâu, đá xanh làm nền, ban công san sát, họa tòa nhà điêu lương, khí tượng sâm nghiêm, không cách nào nói rõ. Nha môn cùng trấn thủ phủ so sánh, đơn giản một cái địa một cái trời. Từng cái người mặc phi ngư phục trấn thủ sứ tới lui tự nhiên, tiêu sái như gió, uy phong lẫm liệt. Chậc chậc, lúc này mới nam nhân trong giấc mộng tiên đường. Hách Vân Trường trong lúc nhất thời tâm tình quấy động. Rất nhanh, bọn hắn gặp được Phong Thanh Hòa. Hách Vân Trường đúng không? Nghe nói ngươi trước kia hiệp trợ qua Tô đại nhân chém giết nhân ma cao thần, vốn là có hy vọng trở thành Tô đại nhân bồi tử, đáng tiếc bị người đoạt đi, có việc này sao? Phong Thanh Hòa một mặt tò mò hỏi. Hách Vân Trường liền nói, chém giết cao thần, thuộc hạ thuần túy chỉ là may mắn thôi, không dám hy vọng xa vời trở thành Tô đại nhân bồi tử. Phong Thanh Hòa cười nói, Tô đại nhân chẳng những là chúng ta Thanh Đồng quận trấn thủ phủ thống lĩnh đại nhân, đồng thời còn là duy nhất tiễn sư, giết ma vô số, tính gộp lại công lao vô cùng lớn. Bất quá, nàng cũng bởi vậy trở thành quần ma cái đinh trong mắt, trở thành nàng bồi tử, hữu tử nhất sinh. Quá nguy hiểm. Hách Vân Trường phụ hòa nói, đại nhân nói đúng lắm. Phong Thanh Hòa hơi mặc, mỉm cười nói, đêm qua ngươi cái thứ nhất phát hiện Xà Yêu tung tích, có ngươi một phần công lao. Nói thật, ta rất xem trọng ngươi, cố ý mời chào ngươi đến thủ hạ của ta làm việc, ngươi cảm thấy thế nào? Hách Vân Trường thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Hách Chí Cương lại là vui mừng quá đỗi, vui vẻ nói Phong đại nhân tuệ nhãn biết châu, nhà ta Vân Trường một mực mơ ước trở thành trấn thủ sứ đâu. Hách Vân Trường thở sâu, ngắt lời nói, việc này lớn, thuộc hạ có thể hay không cân nhắc một đêm, lại làm trả lời chắc chắn. Phong Thanh Hòa sửng sốt một chút, cười nói, đương nhiên có thể. Không bao lâu, hai chú cháu đi ra trấn thủ phủ. Hách Chí Cương gấp giọng nói, Vân Trường, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Cơ hội tốt như vậy, ngươi thế mà không bắt được. Hách Vân Trường có chút bất đắc dĩ, buông tay nói, Tam thúc, ngươi cũng nhìn thấy, Thanh Đồng quận yêu ma khắp nơi trên đất, trấn thủ sứ là cao nguy chức nghiệp, ta nghe nói đêm qua bị sương độc phun đến kia hai cái trấn thủ sứ, không có cứu giúp tới, một mệnh ô hô. Hách Chí Cương hô hấp cứng lại. Cũng thế, một cái củ cải một cái hố. Chính là bởi vì chết mất hai cái trấn thủ sứ, xuất hiện hai cái bổ sung, Phong Thanh Hòa lúc này mới mời chào Hách Vân Trường. Vừa nghĩ như thế, trấn thủ sứ cần trực diện yêu ma, xác thực vô cùng nguy hiểm. Thôi được, Hách Chí Cương không còn cưỡng cầu, hắn càng hy vọng chất tử có thể bình an. Nhoáng một cái đến trạm vào tối, trời rất nhanh đen. Tiên tĩnh trong bóng đêm, Tô Vũ Điệp cùng Ngân Tiệm Tằng lại một lần đi vào Hách Vân Trường trong nhà. Thân mưa, cô nãi nãi, có chuyện muốn nói cho các ngươi. Hách Vân Trường lập tức đem Phong Thanh Hòa mời chào một chuyện em hay nói. Tô Vũ Điệp nghe, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lắc đầu. Ngân Tiệm Tằng nâng lên nhỏ chân ngắn, gãi cái cằm nói, ngươi bây giờ đảm nhiệm Tô đại nhân bội tử, cần cứ gọi lên liền đến, tự do phi thường trọng yếu, không thích hợp tiến vào trấn thủ phủ. Hách Vân Trường rất tán thành, gật đầu nói, cho nên ta không có đáp ứng Phong Thanh Hòa. Tô Vũ Điệp suy nghĩ một chút, lại đánh một thủ thế, Ngân Tiệm Tằng lập tức phiên dịch nói, liên quan tới ngươi tương lai, Tô đại nhân đã có an bài, qua mấy ngày liền có kết quả. Hách Vân Trường từ không gì không thể, Tô Vũ Điệp hẳn là sẽ không bạc đãi hắn. Hai người rất nhanh triển khai đặc huấn. Hách Vân Trường đối với Cầm Long Khống Hạc nắm giữ đột nhiên tăng mạnh, càng luyện càng thành thạo. Rất nhanh, hắn đã có thể đem cách mình xa nửa mét hòn đá nhỏ, cách không chào nhất tới. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Ngoài thành năm dặm, tiểu hà biến đỏ. Một đầu thuyền chở rất nhiều người vượt qua sông, đến bờ về sau, người trên thuyền ai đi đường đấy, có người đi trong thành, có người đi địa phương khác. Nương tử lập tức liền phải vào thành. Một cái mày rậm mắt to thanh niên, mang theo tân hôn thê tử, ngay tại một đầu trên đường lớn đi tới. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy huyện thành kia cao cao tường thành. Thanh niên cầm một túi tiền nhỏ, cười nói, trong thành có rất nhiều ăn ngon, còn có một số rất thật tốt nhìn đồ trang sức, son phấn bột nước, ta cho hết ngươi mua. Tân hôn thê tử liên tiếp gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một cái nha dịch, ngoắc nói, dừng lại. Thanh niên biến sắc nói, sai ra, thế nào? Nha dịch trên mặt hiện hiện tiểu dung, ôn hòa nói, chớ khẩn trương, gần nhất ngoài thành xuất hiện một đám đạo tặc, ta chính là dọc theo tại đường kiểm tra đâu. Thanh niên liền nói, chúng ta đến từ Hạ Vịnh thôn, thật to lưng dân, không phải đạo tặc. Nha dịch ngoắc nói, các ngươi trước đi theo ta, làm đăng ký, không có vấn đề liền thả các ngươi vào thành. Nói xoay người rời đi. Thanh niên cùng tân hôn thê tử không dám chống lại nha dịch, nhắm mắt theo đôi. Chương 32 giết ma đôi này tiểu phu thê đi theo nha dịch, từ dưới đường lớn đi, ngoặt vào một đầu đường hẹp quanh co. Thanh niên nghiêng đầu mắt nhìn càng ngày càng xa huyện thành, nghi ngờ hỏi, sai ra, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Nha dịch đưa tay chỉ xuống phía trước, đắp, a bên kia có cái trà bày, phụ trách đăng ký nhân viên ở nơi đó uống trà đâu. Thanh niên không nghĩ nhiều nữa, một đường đi lên phía trước, cũng không lâu lắm liền ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trước rõ ràng là một mảnh mộ phần. Bài tha ma. Thanh niên cùng tân hôn thê tử liếc nhau, không hiểu đấu. Nha dịch chậm rãi xoay người, mà không biểu tình, dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá hai vợ chồng. Sai ra, ngươi, ngươi. Hai vợ chồng trong lòng phát lạnh, không hiểu hoảng sợ. Một giây sau, bọn hắn liền thấy nha dịch khỏe miệng một chút xíu bắt ra, lộ ra hai hàng không phải người bén nhọn răng nanh. Dài mai nhọn răng đột xuất khỏe miệng, chống ra huyết buồn đại khẩu, cả khuôn mặt tùy theo vặn vẹo biến hình. Càng làm người ta sợ hãi chính là, mặt của hắn bỗng nhiên ra chóp thịt bong, từ dưới da chui ra từng mảnh màu xám cho vảy cá, bao trùm cả khuôn mặt. Quái, quái vật. Thanh niên hai vợ chồng mắt trừng miệng há to, lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Nha dịch vặn vẹo cái cổ, chảy nước bọt, giữ tợn lộ ra, khắc khắc cười nói, hai người các ngươi, có thể hay không đừng gọi ta quái vật, dạng này rất không có lễ phép ai. Ngưng tạm, hắn lại cười gần nói, đương nhiên, ta cho phép các ngươi la to, tại cái này bãi tha ma, coi như các ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Thanh niên đem thê tử bảo hộ ở sau lưng, đem tiền bao lấy ra, run giọng nói, sai ra, tiền của ta toàn bộ ở chỗ này, đều cho ngươi, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Nha dịch suy âm thanh, rêu rêu nói, không không, ta không muốn tiền của các ngươi, ta chỉ là nghĩ mời các ngươi cùng ta cùng một chỗ ăn cơm dã ngoại. À đúng, các ngươi chính là bữa ăn. Thanh niên lôi kéo thê tử, xoay người chạy. Trốn a trốn đi, chạy bộ có thể làm cho cơ thể của các ngươi trở nên chặt chẽ, bắt đầu ăn càng thêm mỹ vị. Nha dịch khặc khặc cười to, túi người xuống, mân mê cái mông, từ xương đuôi chỗ dọc theo một đầu cái đuôi, tay cùng chân cũng theo đó biến thành móng ướt. Hắn lúc này nhìn cực kỳ giống một đầu đại thằn lằn. Khặc khặc, bắt đầu đi săn. Đại thằn lằn diêu động cái đuôi, vừa bật ra, lao vụt như gió, vô cùng nhanh chóng truy kích thanh niên hai vợ chồng. Đột nhiên, một vòng tàn ảnh từ đâm nghiêng bên trong thoát ra, đâm vào đại thằn lằn phần eo. Đại thằn lằn trong nháy mắt bị hút bay, ngã ầm ầm trên mặt đất, lăn mười mấy vòng, cuối cùng nện ở một ngôi mộ trên đầu. Là ngươi. Đại thằn lằn cấp tốc đứng lên, hai tròng mắt co rụt lại, chữ câu câu nhìn chằm chằm đụng bay hắn người trẻ tuổi, trầm giọng nói, Hách Vân Trường, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hách Vân Trường biểu lộ đạm mạc, không trả lời mà hỏi lại, Mã Quân, ngươi là lúc nào biến thành ma? Cái này lại thần lần chính là đội thứ hai Mã Quân, hắn lạnh lùng nói, cái gì gọi là lúc nào biến thành ma? Ta từ xuất sinh lên chính là ma, chỉ bất quá một mực tại ngủ say thôi. Hách Vân Trường hai mắt nhắm lại, hắn đối với ma hiểu rõ thực sự quá ít, nhịn không được hỏi, trước ngươi một mực là người, không phải sao? Từ ngươi chuyển biến thành ma, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tỉnh lại sau giấc ngủ liền thay đổi. Mã Quân quát lớn, ta lặp lại lần nữa, ta một mực là ma, thân người chỉ là ta ngụy trang thôi. Đương nhiên, theo ý của ngươi, ta đích xác là từ người biến thành ma, tựa như là nòng nọc nhỏ đột nhiên biến thành đất xanh, không nhận ra được, đúng không? Hách Vân Trường cao mày nói, ý của ngươi là ma, người là người, hoàn toàn hai cái khác biệt chủng tộc, thật sao? Mã Quân cười gần nói, ta thức tỉnh về sau, trong đầu liền có một thanh âm, cái thanh âm kia nói cho ta, ta nhân loại chung quanh tất cả đều là ma nuôi dưỡng huyết thực, các ngươi toàn là con mồi của ta. Hách Vân Trường minh bạch, khẽ thở dài, xem ra ta hiểu sai, ta coi là ma là từ nhân loại dị biến ra quái vật, không nghĩ tới các ngươi là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mã Quân liếm một cái đầu lưỡi, ngắm nhìn một phía, thế nào, chỉ một mình ngươi tới sao? Hách Vân Trường gật đầu nói, ừm, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Mã Quân hét to, ngươi thả chạy con mồi của ta, liền lấy ngươi đến giải thèm một chút đi. Nói xông lên mà đến, lợi chảo vào đầu quét xuống. Hách Vân Trường lập tức xoay người lui lại, liên tục hai cái lộn ngược ra sau, rơi vào trên một thân cây. Mã Quân chạy đến dưới gốc cây, bốn cái móng vuốt nắm lấy vỏ cây trèo lên trên, tốc độ thật nhanh, như giống trên đất bằng. Hách Vân Trường gặp đây, quay thân nhảy xuống, lăng không một cái đại hồi hoàn, hai chân khép lại, hung hăng đá vào đại thần lằn trên lưng. Mã Quân kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên cây rơi xuống, quẳng xuống đất, cái bụng chỉ lên trời. Hắn mở ra thân thể, trong lúc nhất thời, vậy mà không có lật qua. Hách Vân Trường trong nháy mắt lấn đến gần, thi triển chín tiết chói hổ tại đại thần lằn trên thân điên cuồng nện gõ, một chút tiếp lấy một chút. Rắc ken két. Mã Quân thể nội truyền ra một trận xương cốt sai chỗ tiếng vang, liên tiếp mấy cây xương cốt ra bên ngoài nổi lên, cơ hồ đâm ra. Đột nhiên, đại thần lằn một cái vung đuôi, cuốn lấy Hách Vân Trường cổ, đang lúc lôi kéo, đem hắn vung bay ra ngoài. Hách Vân Trường lập tức co vào thân thể. Một giây sau, phía sau lưng của hắn đâm vào trên một cây đại thụ, bắn ngược rơi xuống đất. Hách Vân Trường xoay người bỏ lên, sờ lên cổ, bị lân phiến bạch đến địa phương, một mảnh huyết hồng, da phá, đau rát. Hiện tại hắn là bạo hùng cấp, da hỏng bét thì dày, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi đại thần lằn công kích. Hách Vân Trường thở câu chửi thề, ngẩng đầu nhìn lại, Mã Quân đã là người, bất quá hắn trên thân khớp nối sai chỗ, không cách nào bình thường hoạt động. Đúng vào lúc này, siêu, một chi tên bắn lén đột nhiên phóng tới, tinh chuẩn chui vào đại thần lằn miệng bên trong, quán xuyên sọ não, máu tươi ba thước. Ngao, Mã Quân kêu thảm một tiếng, trong mồm ngậm lấy tiễn, điên cuồng hất đầu. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ tới mình còn có tay, một cái móng đuốt biến thành cánh tay, bắt lấy cái mũi tên này, đột nhiên ra bên ngoài rút ra. Siêu, lại là một chi tên bắn lén phóng tới, vậy mà lại một lần chui vào đại thần lằn miệng bên trong. A gào đại thần lằn đau đến ngã ngửa trên mặt đất, trong mồm tất cả đều là máu, rầm rầm chảy ra ngoài. Hách Vân Trường đột nhiên xuất hiện, vung lên bị đầu đại đao, chém vào Mã Quân trên cổ. Tuyến sắt chém, kết xùi. Đại thần lằn trong nháy mắt đầu dọn nhà. Hách Vân Trường một trận hư thoát, túi đầu mắt nhìn quỷ đầu đại đao, trên lưới đao thế mà toát ra một đạo khe. Cứ như vậy sao? Hách Vân Trường kinh hãi không thôi, nếu không phải có một ngụm hào đao, hắn không có khả năng chặt xuống Mã Quân đầu. Mèo. Ngân Tiệm Tăng nhún nhảy một cái chạy tới, nhảy tới Hách Vân Trường trên bờ bay. Ngay sau đó, Tô Vũ Điệp cũng hiện thân, đánh một thủ thế. Ngân Tiệm Tăng phiên dịch nói, đầu này ma đã tiếp cận là nguyên hình thể bạo hùng cấp, là rất khó đánh qua hắn. Hách Vân Trường hỏi, nguyên hình thể là? Ngân Tiệm Tăng giải thích nói, chính là ma diện mục thật sự. Ma có bao nhiêu loại hình thái? Tỷ như nhân loại ngụy trang hình thái, dị hóa về sau quái vật hình thái, còn có tiến hóa về sau siêu ma hình thái, hoàn toàn thể vân vân. Hách Vân Trường giật nảy cả mình, ma còn có thể tiến hóa. Chương 33-4 bang đó là đương nhiên, ma tiến hóa phương thức vô cùng đơn giản, chính là ăn càng nhiều người, bọn chúng liền càng cường đại. Ngân Tiệm Tăng chữ chạc đàng hoàng, ngựa khí mang theo một chút nghiêm trọng, đương ma ăn người số lượng vượt qua cái nào đó điểm, liền sẽ tiến hóa làm càng cao cấp hơn ma. Chúng ta đã xác định, ma giai đoạn thứ nhất là ngụy trang thể, ăn hết 100 người bình thường, liền sẽ tiến hóa làm nguyên hình thể, lại ăn rơi người bình thường vượt qua 1000 cái, liền sẽ tiến hóa làm siêu ma thể. Nhưng nếu như ma ăn hết người là cường đại võ giả, nó tốc độ tiến hóa thì sẽ nhanh hơn. Hách Vân Trường trong lòng không khỏi nổi lên một trận ác hàn. Ăn người liền có thể mạnh lên. Ma, kinh khủng như vậy. Hách Vân Trường trầm ngâm nói, như thế xem xét, chúng ta chém giết ma thời cơ tốt nhất chính là tại ma vừa mới thức tỉnh, ăn hết 100 người trước đó. Ngân Tiệm Tăng ông cụ nó nói, trẻ con là dễ dạy. Đây cũng là triều đình tại thiên hạ các nơi thiết lập trấn thủ phủ nguyên nhân. Chỉ có kịp thời thanh trừ hết mỗi cái thức tỉnh ma, thiên hạ này mới có thể bị nhân tộc trưởng khống. Không phải, thế gian toàn bộ sinh linh thật liền muốn biến thành ma huyết thực. Hách Vân Trường rất tán thành, nhân loại cùng ma liền không khả năng cùng tồn tại. Lúc này, Tô Vũ Điệp lại đánh một thủ thế. Ngân Tiệm Tăng gật đầu nói, lão lục, ngươi lần này lại là công, là thời điểm dẫn ngươi đi gặp một người. Ai? Hách Vân Trường mừng rỡ. Ngân Tiệm Tăng nâng lên móng vuốt nhỏ, chỉ xuống phía tây bến đỏ phương hướng, vừa đi vừa nói, triều đình có tam đại cơ cấu, trấn thủ phủ, Đông Hán cùng Tây Hán. Trấn thủ phủ là triều đình công khí, vì bảo vệ thương sinh mà tồn tại. Đông Hán là hoàng đế thành lập đặc vụ cơ cấu, dùng cho giám sát thiên hạ, vô cùng bất nhập. Tây Hán thì là hoàng hậu nương nương thành lập tổ chức tình báo, cùng trấn thủ sứ có mật thiết hợp tác. Đang khi nói chuyện, hai người một mèo đi tới bến đỏ, leo lên một đầu thuyền nhỏ. Trên thuyền có một cái thanh niên mặc áo đen, quần áo lộng lẫy, nạm vàng mang ngọc, hướng về phía Tô đại nhân làm một đại lễ. Ngân tiệm tăng giới thiệu nói, hắn là Tây Hán mật thám, tên là đúng sai. Hách Vân Trường thi lễ nói, lão lục gặp qua Khúc đại nhân. Đúng sai đánh giá Hách Vân Trường, bóp lấy tay hoa, nắm nuốt vịt được tiếng nói, khẽ cười nói, ừm, đã sớm nghe nói qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Thái giám. Hách Vân Trường tâm thần khẽ động, có chút kinh ngạc. Giảng thật, đây là hắn tại trong hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy thái giám. Ngân tiệm tăng mãi thanh mãi khí nói, đúng sai, nhà chúng ta lão lục, về sau liền giao cho ngươi chiếu cố. Đúng sai liền nói, cô nãi nãi xin yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Kể từ hôm nay, lão lục chính thức gia nhập Tây Hán, trở thành ta Tây Hán mật thám. Nói hắn đưa qua một mặt lệnh bài, phía trên có khắc Tây Hán hai chữ. Hách Vân Trường mừng rỡ, trịnh trọng duỗi ra hai tay, tiếp nhận lệnh bài. Đúng sai nói tiếp, về sau ngươi lập hạ công lao, hết thảy đưa vào Tây Hán bên này, đồng lộc cùng khen thưởng đều từ Tây Hán bên này nhận lấy. Đồng thời, chỉ cần trấn thủ phụ cho ngươi thăng chức tăng lương, ngươi liền sẽ tại Tây Hán thu hoạch được đồng bộ thăng chức tăng lương. Hách Vân Trường dây hiểu, hắn vẫn là trấn thủ phụ người, nhưng ở Tây Hán tạm giữ chức. Mặt này lệnh bài có làm được cái gì đồ? Hách Vân Trường hỏi. Đúng sai trả lời, mặt này lệnh bài đại biểu ngươi là người của Tây Hán, hoàn quyền đặc cách. Chỉ cần ngươi lộ ra lệnh bài, chỗ đến, quan viên địa phương không dám không phối hợp ngươi. Hách Vân Trường chớp mắt nói, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Đúng sai gật đầu nói, dù là ngươi che mặt, bọn hắn cũng không dám không nghe theo. Hách Vân Trường minh bạch, Tây Hán lệnh bài chính là quyền lực biểu tượng vật. Trận này gặp mặt rất nhanh kết thúc. Hách Vân Trường trở về huyện thành, mua điểm thuốc cao, bôi lên tại trên cổ. Cũng may, trên cổ hắn tổn thương chỉ là trà phá ra, không nghiêm trọng, không đến 2 ngày liền khép lại, lưu lại nhàn nhạt vết sẹo. Nhoáng một cái lại đã qua 1 tháng. Nắng sớm thời gian, Hách Vân Trường giống nhau thường ngày sáng sớm, trên sự nỗ lực tiến, kiên trì không ngừng tu hành cựu đỉnh tháp tháp công. Dần dần, mặt trời lên cao, một chùm ánh nắng chiếu vào trong viện, rơi vào Hách Vân Trường trên thân. Hắn kim trung bình tấn, hai tay kình thiên, giống như một tôn nâng lên trời xanh vĩ ngạn pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Bất quá hắn thể nội lại là dị thường náo nhiệt, kỳ dị nhiệt lưu tuôn trào không ngừng, trải qua hơn tháng tích lũy, nội công đã góp gió thành bão, từ tia nước nhỏ hóa thành đại giang đại hạ, sóng cả quần quận. Ngay một khắc này, huyền diệu vô song nội công đột nhiên bộc phát, giống như là nước vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hách Vân Trường trong nháy mắt ý thức được, nội công của mình đã tu luyện đến điểm tới hạn, sắp đột phá. Cũng liền trong nháy mắt này, bốn tiếng hồng trung đại lữ thanh âm liên tiếp vang vọng náo hải, phản phất giống như bốn đạo lôi đình nổ bên tai bờ, chấn thiên hám địa, không gì sánh được. Bốn vang vận may. Hách Vân Trường một chút từ trong nhập định tỉnh lại, mở hai mắt ra, trước mặt có từng hàng hư ảo văn tự hiện lên. Người khổ tu không ngừng, hậu tích bạc phát, hôm nay vận may vào đầu, chính là đột phá tốt đẹp thời cơ. Vận may một, ngươi tại đột phá thời khắc, đột nhiên đốn ngộ, lĩnh ngộ càng cao thâm hơn áo nghĩa, hoàn thiện môn này cắt xén phiên bản công pháp. Vận may hai, ngươi tại đột phá thời khắc, hao phí mất tất cả nội công rèn luyện thân thể, thúc đẩy nhục thân thể biến, thăng hoa vì thể chất đặc thù. Vận may ba, ngươi tại đột phá thời khắc, ngưng tụ nội khí tại hai mắt, mở ra khí vận chi nhãn. Trở lên ba cái vận may, có thể tùy ý tuyển thứ nhất, mặc kệ lựa chọn cái nào, kết quả tất nhiên phát sinh. 3 tuyển 1. Hách Vân Trường không khỏi nỗi lòng bốc lên. Vận may 1, nhìn ý là thu hoạch được bản đầy đủ hài lòng như ý công. Hách Vân Trường lập tức ASS rơi cái này tuyển hạng. Dù sao chỉ cần hắn tìm tới lao khất cái, tùy thời có thể lấy thu hoạch được bản đầy đủ công pháp. Vận may 2 không tệ. Đặc chất thể chất rất có sức hấp dẫn, nhưng không cách nào xác định đến cùng là loại kia thể chất đặc thù. Vận may 3, khí vận chi nhãn. Cỏ, tựa hồ càng như bức bộ dáng. Hách Vân Trường tại vận may 2 cùng 3 ở giữa gian nan lựa chọn. Nhưng mà, thời gian không đợi người, trong cơ thể hắn nội công sắp bạo tẩu. Ta lựa chọn vận may 3, khí vận chi nhãn. Hách Vân Trường suy nghĩ một chút, rốt cục có quyết đoán. Hắn hoặc là vận may tề thiên, lại thêm một cái khí vận chi nhãn, hẳn là sẽ càng ngưu bức. Một ý niệm, trong cơ thể hắn kia cố gần như bạo tẩu kỳ dị nhiệt lưu, chợt bốc lên, bay thẳng thiên linh. Hách Vân Trường chỉ cảm thấy hai mắt trở nên nóng bỏng, trong mắt kịch liệt bành trướng, tựa hồ muốn bạo chết. Cái này vẫn chưa xong, con ngươi của hắn một hồi quyết trương, một hồi thích chặt, kịch liệt đau nhức vô cùng, tựa như là có người dùng kim đâm tiến trong mắt của mình bên trong vừa đi vừa về quấy đồng dạng. Không biết quá khứ bao lâu, đáng sợ kịch liệt đau nhức, rốt cục chậm rãi biến mất. Hách Vân Trường sờ một cái con mắt, trên tay lập tức sền sệt, tất cả đều là máu. Hắn tranh thủ thời gian dùng nước trôi tắm một cái, tẩy sạch tất cả vết máu. Ngẩng đầu, ánh mắt từ mơ hồ một chút xíu rõ ràng. Hách Vân Trường trừng mắt nhìn, thị lực đã khôi phục, nhìn đồ vật rất rõ ràng. Nhưng là, liền cái này, đã nói xong khí vận chi nhắn đâu?